Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 9 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài nét về các anh chị em sinh viên công giáo tại Huế khai giảng năm học mới, quyết tâm sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua, mùng 8 tháng 11, Giáo hội Việt Nam có thêm một đức tân giám mục. Đó là linh mục Giuse Võ Đức Minh, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm vào chức vụ Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang. Đức tân giám mục Giuse Võ Đức Minh hiện là cha sở nhà thờ chính tòa và là cha tổng đại diện của Giáo phận Đà Lạt Việt Nam. Đức tân giám mục sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thuộc Giáo phận Huế, Việt Nam. Sau khi học xong Tiểu chúng viện Sài Gòn từ năm 1956 đến năm 1965, và tiếp tục học triết tại Đại chúng viện Sài Gòn từ năm 1965 đến 1966. Ngài được cử đi du học về thần học tại Fribourg bên Thụy Sĩ từ năm 1966. Trong thời gian này, Ngài xin gia nhập vào Giáo phận Đà Lạt và đã được thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 4 năm 1971. Cùng với phong bằng cử nhân thần học tại Thụy Sĩ. Tiếp đến, lại được cử sang du học bên Roma, theo phân khoa Kinh Thánh tại Học viện Thánh Kinh Roma, từ năm 1971 đến năm 1974, và được văn bằng cử nhân Kinh Thánh. Vào tháng 5 năm 1974, trở về quê hương và làm giáo sư Kinh Thánh tại các đại chúng viện như Minh Hòa thuộc Giáo phận Đà Lạt, Đại chúng viện Thánh Giuse ở Sài Gòn và Đại chúng viện Sáu Biển ở Nha Trang. Trong quá trình mục vụ, tân giám mục Giuse Võ Đức Minh đã phục vụ trong những công tác sau đây: Bí thư giám mục Đà Lạt 1975 đến năm 1991, cha sở nhà thờ chính tòa Đà Lạt từ năm 1991 cho đến bây giờ, cha chính giáo phận Đà Lạt từ năm 1999 đến nay, và là thành phần thường trực trong ban đào tạo giáo sĩ Giáo phận Đà Lạt. Được biết, Giáo phận Nha Trang hiện nay có khoảng 1.500.000 người, trong số này có 185.000 người là công giáo, với 144 linh mục và 419 các nam nữ tu sĩ. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố một văn kiện mới, vốn sẽ được các đức giám mục bỏ phiếu bầu vào cuối tháng này, qua đó xem xét đến vai trò của những người lãnh đạo giáo dân trong các phong trào giáo dân trong giáo hội công giáo. Chủ đề này vừa mới được bàn cãi sôi nổi trong suốt kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma vừa qua, với một số đồng ý rằng cần phải chú trọng hơn nữa vào các lãnh đạo giáo dân trong việc thiếu hụt linh mục tại rất nhiều vùng trên thế giới. Văn kiện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có nhan đề Những người đồng thợ trong vườn nho của Thiên Chúa, tài liệu hướng dẫn việc phát triển phong trào giáo dân trong giáo hội, sẽ được các đức giám mục bỏ phiếu vào phiên họp toàn thể tại Washington từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, các lãnh đạo giáo dân tạo thành một nhóm gồm có khoảng 30.000 người, chỉ riêng tại Giáo hội Hoa Kỳ mà thôi. Họ là những vị trưởng ấn của các giáo phận, lãnh đạo nhóm thanh niên, giới trẻ, các nhà giáo dục công giáo, các cộng sự viên của các chánh sở và những vị trí khác nữa. Văn kiện sẽ được mổ xẻ trên cơ sở của thần học và sự hiểu biết về các vai trò của giáo dân, cũng như nêu ra mối quan hệ của giáo dân với Đức Giám mục địa phương, với chánh sở, với các thầy phó tế và với chính những người giáo dân khác trong giáo xứ. Thống kê cho thấy, có Cộng đoàn 30.000 người giáo dân lãnh đạo này đang tăng dần lên mỗi năm, và con số những giáo dân làm việc tại các trường học công giáo, các bệnh viện và những tổ chức có liên hệ của giáo hội còn lớn hơn con số trên gấp nhiều lần. Trong ý tưởng đó, văn kiện cũng còn đề cập đến việc huấn luyện và đào tạo đúng đắn cho các vị lãnh đạo giáo dân, để họ có thể giảng dạy một cách chính xác về đức tin trong từng lĩnh vực chuyên môn của họ. Cũng tin Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, người Công giáo chiếm đa số tại tối cao pháp viện. Chuyên gia nghiên cứu về luật hình sự và hiến pháp, ông Richard Garnett nhận xét rằng, với sự bổ nhiệm thẩm phán Samuel Alito vào tối cao pháp viện, đã cho thấy những người Công giáo từ nhóm thiểu số không mới được tin tưởng trong thế kỷ thứ 19, nay đã trở thành một khối hợp nhất trong xã hội Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 21 này. Nếu thẩm phán Alito được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ các thẩm phán Công giáo chiếm đại đa số. Thẩm phán Alito sẽ hiệp cùng với chánh thẩm John Roberts và các thẩm phán như Anthony Kennedy, Antonin Scalia và Clarence Thomas tạo thành bộ năm là người Công giáo trong số 9 thành viên của tối cao pháp viện. Một trang điện tử theo dõi các con số thống kê về thành phần tôn giáo cho biết rằng chỉ mới có 10 trong tổng số 108 thẩm phán đã từng làm việc tại tối cao pháp viện là người Công giáo. Tin Canada. Từ Vancouver, một nghiên cứu mới cho thấy, ngoại trừ những khủng bố quốc tế, còn những tử vong vì chiến tranh bạo loạn tại các quốc gia trên thế giới có phần suy giảm so với thập niên 1990. Tổ chức an ninh dựa trên những nghiên cứu của Đại học Hoàng gia Anh Columbia ở tiểu bang Vancouver, được các quốc gia Canada, Anh Quốc, Na Uy và Thụy Sĩ bảo trợ, công bố hôm ngày 27 tháng 10. Theo tin đó thì, những tranh chấp bằng quân sự giảm 40% kể từ năm 1992. Những tranh chấp gây tử vong trên 1.000 nạn nhân đã giảm thiểu 80%, một con số đáng kể. Những khủng hoảng tranh chấp quốc tế, thường là chiến tranh lạnh hoặc hăm dọa nhau, giảm 70% trong các năm từ 1981 đến năm 2001. Con số các cuộc đảo chính bằng quân sự giảm 60% kể từ năm 1963. Trong năm 1963, có 25 cuộc đảo chính, thì năm 2004 chỉ còn 10 cuộc đảo chính, nhưng cả 10 cuộc đảo chính này đều không thành. Hầu hết những tranh chấp bằng võ lực quân sự xảy ra trong các nước đệ tam. Khi nền kinh tế của các nước này giàu mạnh, thì nguy cơ chiến tranh cũng giảm đi. Thời gian từ sau Thế chiến thứ hai đến nay là một thời gian dài nhất không có một cuộc chiến nào lớn trong nhiều thế kỷ này. Anh và Pháp, và tiếp theo là Hoa Kỳ và Nga Xô, là những quốc gia nhập cuộc trong hầu hết trong các cuộc chiến thế giới kể từ năm 1946. So sánh con số người bị chết vì chiến tranh hàng năm, vào năm 1950 là 38.000, nhưng vào năm 2000 thì chỉ có 600. Hầu hết các cuộc chiến hiện nay xảy ra ở Phi Châu, và tính cho tới cuối thập niên 1990, thì con số người tử trận ở Phi Châu vùng sa mạc Sahara nhiều hơn so với tất cả tổng số những người bị chết vì đánh nhau trên toàn thế giới cộng lại. Con số những người chết vì chiến trận không bao nhiêu so với con số bị tử vong vì đói kém và bệnh tật do chiến tranh gây ra. Con số này có thể chiếm đến 90% tổng số những người bị chết vì trận địa. Ví dụ, trong trận chiến ở Congo, có đến 3.300.000 người bị thiệt mạng. Họ chết vì đói và bệnh tật do chiến tranh gây ra trong những năm 1998 đến năm 2002. An toàn của nhân loại ngày nay có thể tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất, tình trạng đô hộ hay chế độ thuộc địa đã bị cáo chung, vì từ năm 1950 đến năm 1980, những tranh chấp chiến tranh xảy ra có thể nói là từ 60% đến 100% là do chế độ đô hộ thuộc địa. Thứ hai là chiến tranh lạnh đã được chấm dứt. Chiến tranh lạnh đã kéo cả 1/3 nhân loại vào cuộc thế chiến thứ hai. Và thứ ba, nhờ vào những nỗ lực quốc tế dàn xếp những xung đột và ngăn ngừa chiến tranh. Trên lĩnh vực chính trị, yếu tố thứ ba vừa kể trên là nỗ lực cho các hoạt động của Liên Hiệp Quốc với sứ mệnh hòa bình, hòa giải, và biện pháp chế tài cấm vận được áp dụng cho các nước làm sai quấy. Nhưng nhờ nỗ lực toàn cầu này mà vào cuối năm 1970, trên toàn thế giới, có đến 90 chính phủ độc tài, nhưng vào năm 2003, con số tụt giảm chỉ còn khoảng 10 chính phủ độc tài mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về các anh chị em sinh viên Công giáo Huế khai giảng năm học mới với quyết tâm sống lời Chúa, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, việc cùng nhau đến tham dự thánh lễ khai giảng năm học đã trở nên gần gũi, thân thương và quen thuộc với sinh viên Công giáo tại Huế từ 3 năm trở lại đây. Nhưng đặc biệt hơn cho niên khóa này, các sinh viên mang theo một quyết tâm sống lời Chúa trong môi trường của họ theo lời mời gọi của giáo hội. Cuộc hội thảo hôm ngày 30 tháng 10 năm 2005 đã kéo dài 8 giờ đồng hồ với chủ đề Phúc thai kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, đã thu hút trên 500 sinh viên đang học tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã chủ sự thánh lễ khai giảng tại tòa nhà mục vụ của Tổng giáo phận Huế. Đồng tế với Ngài, có một số khá đông các linh mục tâm huyết với sinh viên. Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đủ của quý cha, quý thầy, quý nữ tu đặc trách sinh viên thuộc dòng Chúa Cứu Thế, dòng Thánh Tâm, dòng Phaolô, Mến Thánh Giá, con Đức Mẹ Vô Nhiễm và con Đức Mẹ Đi Viếng. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công giáo tại Huế, cho biết, mục đích của cuộc hội tụ này, ngoài việc đến để dâng lên Thiên Chúa niên khóa mới, còn nhắm đưa ra một chương trình hành động cho cả niên khóa, giúp sinh viên hòa cùng nhịp sống với người tín hữu cả nước, là tiếp cận và đào sâu nội dung thư chung năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chủ đề Sống lời Chúa của thư chung này đã vạch hướng đi cho việc học hỏi và sống đạo của toàn niên khóa. Cha Tuyến nói rằng, người sinh viên Công giáo cần giáo hội giúp họ biết cầu nguyện, biết sống đời nội tâm, biết sống đạo đức, nghĩa là trao vào tay họ những soi sáng đích thực, giúp họ có được những chọn lựa đúng đắn trên con đường dẫn tới sự thành đạt và trong suốt sự nghiệp đời mình. Mỗi sinh viên cầm trên tay một bản sao thư chung năm 2005. Họ theo dõi và lắng nghe linh mục Vero Phan Xuân Thanh, thư ký Hội đồng Giám mục, phân tích một cách khái quát bức thư này. Sau đó, các sinh viên phân chia nhóm để thảo luận một trong những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, mỗi người chúng ta đã nhiều lần nghe lời Chúa, xong rồi bỏ qua. Tại sao lại như vậy? Ta phải làm thế nào để khắc phục? Câu hỏi thứ hai, bạn thường gặp những khó khăn gì khi đọc lời Chúa cách cá nhân hay tập thể? Câu hỏi thứ ba, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi người vừa là mảnh đất, vừa là người gieo giống lời Chúa, bạn thử đề nghị những việc cụ thể mình có thể làm. Và câu hỏi thứ tư, bạn có thể cảm nhận cụ thể nào về bài tin mừng Chúa gọi ông Gia Kiêu mà bạn vừa nghe Đức Tổng Giám mục chia sẻ trong thánh lễ khai giảng? 10 nhóm, mỗi nhóm một vị trí, họ thảo luận sôi nổi và ghi chép lại những ý kiến của mỗi người. Sau đó, đại diện từng nhóm nói lên nội dung đúc kết của nhóm mình. Các linh mục ghi chép và tiếp thu những ý kiến, những vấn đề mà sinh viên thao thức để tìm ra phương cách tạo điều kiện giúp đỡ họ. Hầu hết các nhóm đều thừa nhận rằng, đã nhiều lần họ không chú tâm lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ vì chia lòng chia trí và mãi nghĩ đến chuyện khác. Điều này đã trở nên thói quen xấu ở nhiều người, quen quá, hóa thường. Có người nghe xong rồi thì lại bỏ quên vì không chịu động não suy niệm và cầu nguyện, không chịu nghĩ xem Chúa nói với mình và dạy mình điều gì. Nhiều sinh viên nhận ra mình đã hờ hững với lời Chúa trong nhiều năm qua. Họ quyết tâm sẽ cố gắng tạo cho mình một thói quen đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày, nhất là mỗi khi dự lễ phải chăm chú lắng nghe, để lời Chúa in vào tâm trí họ, giúp họ thực hành sống tốt nơi môi trường của mình. Nhóm sinh viên ngành văn và tâm lý đề nghị, mỗi bạn hãy dành 10 phút để đọc và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, năng tham dự thánh lễ và chầu thánh thể, cầu nguyện mọi lúc và mọi nơi để có thể sống và thực thi đúng theo lời Chúa dạy. Nhóm này chia sẻ thêm rằng, chúng ta là những người tội lỗi, nên noi gương ông Gia-kiêu, khao khát và tìm mọi cách để được nhìn và gặp Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa thương yêu và tha thứ lỗi khi chúng ta tin Chúa và quảng đại với anh em. Nhóm sinh viên ngành triết và luật mong muốn các linh mục và các dòng tu trực tiếp hướng dẫn họ cách đọc, lắng nghe, hiểu và chia sẻ lời Chúa, để họ có thể yêu và sai lời Chúa như nhu cầu không thể thiếu. Họ đề nghị thành lập các nhóm chia sẻ lời Chúa hàng tuần tại các dòng tu và các nhà thờ ở thành phố Huế. Theo cha Tuyến, chương trình hành động cụ thể của sinh viên công giáo tại Huế năm nay rất đơn giản. Nhờ sự đồng hành tích cực hơn của các cộng đoàn dòng tu và qua những giờ học hỏi, chia sẻ và tỉnh nguyện, sinh viên Huế quyết tâm tiếp cận lời Chúa nhiều hơn và sâu sắc hơn trong đời sống cá nhân và tập thể. Mục tiêu và mong muốn của chúng tôi là làm sao cho các sinh viên Huế thấu hiểu được mỗi phút đã được chọn làm chủ đề cho ngày khai giảng, đó là phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Trong niên khóa 2005-2006, linh mục đặc trách giáo dân John Kim Lê Thanh Hoàng cũng đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên có cơ sở sinh hoạt cần thiết như học giáo lý, ngoại ngữ, vi tính, tham dự và phục vụ thánh lễ Chủ nhật hàng tuần dành riêng cho sinh viên tại nhà thờ giáo phận giáo xứ Francisco của Ngài, tọa lạc ở trung tâm thành phố. Ngoài ra, mỗi tháng sẽ có một cuộc quy tụ tất cả các sinh viên tại một địa điểm nào đó để học hỏi về các đề tài kinh thánh, nhân bản hoặc xã hội. Sau giờ tỉnh nguyện cuối ngày gặp gỡ, thật sâu lắng do Đức Tổng Giám mục chủ sự, Ngài kêu gọi sinh viên Huế cố gắng đem ra thực hành những quyết tâm đã được bàn thảo sâu rộng trong ngày gặp gỡ đầu niên khóa. Đức Tổng Giám mục cũng kêu gọi quý cha giáo, quý cộng đoàn tu sĩ, hãy cùng đồng hành, giúp cho sinh viên Huế biết tiếp cận lời Chúa và sống lời Chúa ngày một sâu xa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về các anh chị em sinh viên công giáo Huế khai giảng năm học mới, với quyết tâm sống lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử chân phước Louis Guanella. Mình à, thằng Louis tâm sự với tôi là nó muốn đi tu để làm việc từ thiện, để lo cho người nghèo. Mình nghĩ như thế nào? Người đàn ông nói với vợ, tôi luôn ao ước được dâng một đứa con hay hơn nữa cho Chúa. Ngặt một điều là nhà mình có đến trên 13 miệng ăn. Tôi sợ tôi không lo được cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Ông cứ yên tâm đi. Người vợ tránh ăn chồng. Nếu nó muốn đi tu để phục vụ Thiên Chúa qua người anh chị em bất hạnh của nó, thì Chúa quan phòng sẽ lo liệu. Và đã xảy ra đúng như những lời đầy xác tín của người vợ trên đây. Louis Quanella chẳng những đã trở thành một linh mục, nhưng còn là một linh mục tài giỏi, tận hiến cả cuộc đời để lo lắng cho những người con cưng của Thiên Chúa. Đó là những người mang những căn bệnh bất trị, những người già yếu bị bỏ rơi, những người tàn tật trong thân xác cũng như tinh thần, những trẻ mồ côi và các trẻ em nghèo. Từ hạt giống của ân sủng của thời tuổi thơ, khi Louis nhận ra tiếng Chúa gọi giúp đỡ những người nghèo khổ và tàn tật, việc làm của cha đã nảy sinh cây to lớn với những hoa trái tốt đẹp, là các môn đồ vẫn tiếp tục đường hướng của cha, lo lắng cho những con người bị xã hội từ bỏ này. Trước khi cha qua đời vào năm 1915, nhiều người đã lo ngại cho việc tông đồ của cha một khi cha không còn hiện hữu nữa. Cha đã trả lời rằng, đây là công việc của Chúa và Ngài sẽ lo liệu. Theo cha Louis Quanella, quả tim của người tín hữu Kitô biết rung động và cảm thông, không thể làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại mà không giúp đỡ họ. Cả cuộc đời của cha đã nói lên sứ điệp của phúc âm là, bất cứ điều gì con làm cho một trong những người anh em bé mọn này của cha, là con đã làm cho chính cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm những điểm nổi bật khác nữa trong cuộc đời của người linh mục thánh thiện này. Người đã được tôn phong chân phước chỉ có 49 năm sau ngày qua đời. Louis sinh năm 1842 và là người con thứ 9 trong số 13 người con của ông Lawrence và bà Maria Guanella. Gia đình này sống một cuộc sống đơn sơ nhưng tiện nghi, trong một ngôi nhà ở trên miền núi cao của nước Ý. Ông Lawrence là một thị trưởng đáng kính tại một thành phố nhỏ có tên là Campodoncino. Đất đai nơi đây phần nhiều là đồng cỏ, do đó cậu bé Louis đã giúp đỡ gia đình qua việc chăn cừu, vắt củi và những việc khác từ lâu trước khi cậu đi học. Hiện nay chúng ta vẫn còn vài tấm hình chụp lúc Louis đang chăn cừu và vác một bao cỏ khô lớn gấp mấy lần cậu. Người dân miền núi nơi đây là những người siêng năng cần cù, họ không có thú vật để giúp đỡ họ trong những công việc nặng nhọc. Ngựa và xe bò, xe ngựa hầu như không ai biết đến. Từ gia đình, Louis học được nhiều bài học hay mà về sau này rất có ích cho việc tông đồ của cậu. Cậu học cách dùng đôi tay để làm nên những thứ đồ dùng, hơn là tùy thuộc vào tiền bạc để mua đồ đã làm sẵn. Cậu cũng học biết giá trị và kỹ xảo của ngành nông nghiệp, nhưng trên hết cậu học biết rằng một tinh thần hy sinh vô vị lợi có thể làm nên phép lạ. Hàng năm vào dịp lễ Thánh Rocco, ông bà Lawrence có thói quen phân phát thức ăn cho những người nghèo. Louis và em gái Catherine cũng bắt chước cha mẹ chơi trò làm việc bác ái, lấy đất bùn giả làm thức ăn. Có lẽ trò chơi trẻ con này là một dấu hiệu cho việc làm của hai anh em sau này. Một lần Catherine đến giúp Louis tại một trong những nhà của chú quan phòng. Nơi đây, cháo nóng được phát miễn phí cho người nghèo. Nhưng thức ăn không phải là đất bùn như trò chơi của tuổi trẻ. Thời tuổi thơ của Louis cũng giống như những trẻ con Ý khác. Cậu học đọc và học toán trước, rồi sau đó vào học tại một trường tiểu học trong làng do một linh mục có họ hàng với gia đình cậu đảm trách. Năm lên 12 tuổi, Louis muốn vào học trong chủng viện. với 13 người con phải nuôi ăn, cha cậu không biết chắc là ông có thể lo cho cậu ăn học đến nơi đến chốn được hay không. May mắn là Louis đã có thể xin được một học bổng từ nơi văn phòng của một người chú để học hết bậc trung học. Và rồi sau đó, gia đình của cậu đã phải hy sinh rất nhiều để lo cho cậu vào học trong chủng viện ở Como. Trong chủng viện, có một chủng sinh mắc một chứng bệnh truyền nhiễm trầm trọng. Trong khi những người khác lo đề phòng và tránh xa, thì Louis đã bất kể những hiểm nguy và lo lắng cho người anh em mình cho đến khi bình phục. Louis Quanella được chiêu chức linh mục vào năm 1866. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm cha phó tại một họ đạo nhỏ. Lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm của cha đối với các linh hồn mạnh mẽ đến độ đã dẫn đưa cha đến việc thi hành nhiều việc đền tội thay cho họ. Cha cầu nguyện cho họ, ăn chay cho họ, và mang một sợi dây xích sắt nặng có gai nhọn. Tuy nhiên, khi thấy sức khỏe cha bắt đầu suy yếu, vị cha sở đã ngăn cấm cha làm nhiều việc hy sinh hãm mình khắc nghiệt. Từ năm 1875 đến năm 1878, cha Quanella đến sống với cha thánh Don Bosco tại hội chơi đùa và cầu nguyện của cha ở Torino. Và cũng ở nơi đây, cha đã có dịp chứng kiến những việc từ thiện bác ái của cha thánh Joseph Cotolingo. Cha đã viết về khoảng thời gian cha sống nơi đó như sau. Thiên Chúa đã muốn tôi được gặp cha Don Bosco và cha Cotolingo, những người mà tôi ngưỡng mộ và càng yêu mến nhiều hơn qua những gì tôi học được từ nơi họ. Tinh thần tu đức của hai vị thánh thời danh này của Torino đã trở nên một mẫu gương trọn hảo cho đời linh mục của Louis. Cha đã noi theo bước chân của hai vị bằng cách kết hợp hài hòa việc giáo dục giới trẻ của cha Don Bosco với công việc bác ái vĩ đại của cha Joseph Cotolingo cho những người nghèo khổ và bệnh tật. Thật ra, các nhà đầu tiên của cha đã lấy tên là các nhà của chú quan phòng, bắt chước theo nhà của cha Cotolingo ở Torino. Tầm nhìn của cha Quanella đã vượt ra ngoài thời đại của cha, và các việc làm của cha vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Đó là các công việc xã hội, giáo dục, các phong trào giới trẻ, và việc tông đồ giáo dân. Đặc biệt, cha khuyến khích giáo dân hiệp ý cầu nguyện cách thinh lặng trong thánh lễ cùng với vị linh mục, và rước lễ thường xuyên và mỗi ngày. Theo thống kê của nước Ý năm 1861, thì có tới 74% dân số mù chữ. Cha Quanella đã cố gắng xin một chứng chỉ dạy học để, chẳng những cha có thể dạy học mà còn huấn luyện các người dạy học nữa. Nói chung, phẩm giá con người là điều chính yếu trong các việc làm của cha Quanella. Đặc biệt, cha chú trọng nhiều hơn đến phẩm giá của những người bị loại ra ngoài lề xã hội. Thường thường, người già cả, người bị bệnh bất trị và những người chậm hiểu là những người thật đáng thương, vì những người thân hoặc những người xung quanh không biết trao ban cho họ phẩm giá đích thực này. Ban đầu, cha Quanella mang những người bất hạnh này đến cho các thành viên của cha Cotolingo săn sóc. Nhưng về sau, cha thiết lập các nhà và các dòng các tôi tớ bác ái và các nữ tử của Thánh Maria của chú quan phòng để săn sóc họ. Chúng tôi xin được phép tạm ngưng tiểu sử của chân phước Louis Quanella tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
hôm ngày 16 tháng 10 vừa qua, cách đây 27 năm, là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên kế vị Thánh Giê-rô tại ngai tòa Roma. Vì thế, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 10, đã nói những lời về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, gọi Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần có uy tín, được nhìn nhận cả bởi những người không Kitô và không tin. Đức Thánh Cha đã gọi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vị giáo hoàng hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giê-xu qua mẹ Maria, như được làm nổi bật nơi khẩu hiệu sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Giờ đây, sang tháng 11, thì ngày 18 tháng 11 là ngày kỷ niệm 40 năm công đồng biểu quyết hiến chế tín lý về mặc khải Dei Verbum. Vì thế, vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha đã nói về biến cố này và kêu gọi hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh. Vì thế, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 11, để kỷ niệm ngày Công đồng Vaticano thứ 2 biểu quyết chấp thuận hiến chế về mặc khải Dei Verbum ngày 18 tháng 11 năm 1965. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: anh chị em thân mến, ngày 18 tháng 11 năm 1965, Công đồng Vaticano thứ 2 đã biểu quyết chấp thuận hiến chế về mặc khải Dei Verbum, lời Chúa. Hiến chế này là một trong những cột trụ của toàn bộ tòa nhà công đồng. Văn kiện nói về mặc khải của Thiên Chúa và sự lưu truyền mặc khải, về sự linh ứng và giải thích Kinh Thánh, về tầm quan trọng căn bản của Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội. Thu nhận những hoa trái của công cuộc canh tân thần học trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai đặt Chúa Kitô vào trung tâm, vừa trình bày Chúa như là đấng trung gian và là sự viên mãn của tất cả mặc khải. Thật vậy, Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, đấng đã chết và sống lại, đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi, đã thực hiện qua những hành động và lời nói và đã biểu lộ cách trọn vẹn dung mạo và thánh ý của Thiên Chúa Cha. Đến độ từ đó cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang, sẽ không có mặc khải công khai và mới mẻ nào khác nữa. Các tông đồ và những ai kế vị các ngài là các giám mục, là những người gìn giữ sứ điệp mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội, ngõ hầu được lưu truyền trọn vẹn cho tất cả mọi thế hệ. Kinh Thánh Cụ và Tân Ước và Thánh Truyền tích chứa sứ điệp này. Sự thông hiểu về sứ điệp này luôn phát triển trong giáo hội dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Truyền này giúp ta biết được trọn bộ các sách Kinh Thánh và làm cho các sách này được hiểu và thực hành cách đúng, sao cho Thiên Chúa, đấng đã nói với các tổ phụ và các tiên tri, nay không ngừng nói với giáo hội và qua giáo hội mà nói với toàn thế giới. Giáo hội không sống nhờ tự sức mình, nhưng nhờ phúc âm và luôn múc lấy từ phúc âm định hướng cho con đường của mình. Hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai, Dei Verbum, lời Chúa, thúc đẩy mạnh mẽ cho việc đánh giá cao lời Chúa, mà từ đó phát sinh cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống của cộng đoàn giáo hội, nhất là trong việc giảng huấn, việc dạy giáo lý, thần học, tu đức và những tương quan đại kết. Lời Chúa, nhờ qua hành động của Chúa Thánh Thần, hướng dẫn những kẻ tin đến hiểu trọn vẹn sự thật. Giữa biết bao hoa trái của mùa xuân Kinh Thánh, tôi muốn nhắc đến việc phổ biến thực hành cổ xưa Lectio Divina, tức là việc đọc và suy niệm lời Chúa. Thực hành này gồm có việc suy niệm trọn vẹn một đoạn Kinh Thánh, đọc đi rồi đọc lại đoạn này, cách nào đó ngẫm nghĩ trong tâm trí đoạn Kinh Thánh như các giáo phụ mô tả, và vắt lấy nước từ đoạn Kinh Thánh đó để nuôi sống sự suy niệm và chiêm niệm, và có thể tưới gọi trọn cả đời sống cách cụ thể. Như là điều kiện, việc Lectio Divina đọc và suy niệm lời Chúa đòi buộc tâm trí con người được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, nghĩa là bởi chính Đấng đã linh ứng Kinh Thánh và đặt mình trong thái độ lắng nghe thiêng liêng. Đây là thái độ nêu gương của mẹ Maria rất thánh, như được mô tả trong cảnh vẽ về biến cố trường tinh. Đức Nữ Đồng Trinh đón tiếp vị trường tinh vừa suy niệm Kinh Thánh, được mô tả qua bởi cử chỉ mẹ cầm quyển Kinh Thánh nơi tay, hoặc để nơi đầu gối, hoặc trên bàn quỳ. Đây cũng là hình ảnh của giáo hội được công đồng mô tả trong hiến chế về mặc khải Dei Verbum. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha nói vào trưa Chủ nhật vừa qua để kỷ niệm biến cố hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai Dei Verbum lời Chúa được biểu quyết ngày 18 tháng 11 năm 1965.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào răng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, các bạn đã có dịp nghe biết về những phép lạ thánh thể xảy ra tại nhiều quốc gia ở Âu Châu, dưới hình thức bánh và rượu trở nên thịt và máu thánh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nhiều khi chính Chúa Giêsu cũng tỏ mình bằng cách hiện hình rõ ràng dưới hình bánh thánh nữa. Trong những bài tới đây, xin được gửi đến các bạn một vài phép lạ thánh thể, trong đó Chúa Giêsu tỏ mình cho các linh mục và giáo dân để họ được diễm phúc chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Hôm nay mời các bạn lắng nghe phép lạ thánh thể tại Bordeaux bên Pháp hồi năm 1822. Khi trật tự được vãn hồi sau thời cách mạng Pháp, tức là từ năm 1793 tới năm 1798. Nhiều cộng đoàn tu sĩ được thành lập để dấn thân vào những công việc tông đồ bác ái. Đó là thời đại phát triển quan trọng cho giáo hội tại Pháp. Riêng tại thành phố Bordeaux, được vinh dự có tới ba cộng đoàn mới thành lập. Đó là dòng Maria do cha William Joseph Chaminade sáng lập cho các nam tu sĩ. Mẹ Laurus lập dòng chuyên việc săn sóc những người nghèo khổ. Năm 1820, cha Pierre Noyau tổ chức hiệp hội các phụ nữ gọi là Thánh gia Bordeaux, hay còn gọi là các bà Loreto, nhằm việc phục vụ giáo hội bằng mọi cách. Hiệp hội phát triển nhanh chóng với nhiều nhà ở Bordeaux cũng như ở những miền quê gần đó. Tuy nhiên, hai năm sau khi thành lập, hiệp hội đã gặp nhiều khó khăn thử thách vì những hoang mang của thuở ban đầu. Trong khi cha Pierre Noyau lo lắng cho tương lai của hiệp hội, thì Chúa đã thương ban cho một dấu lạ, ngay tại một trong số các nhà, để củng cố lòng tin và vạch chỉ hướng đi cho hiệp hội. Hôm đó là ngày mùng 3 tháng 2 năm 1822. Nhằm ngày Chúa Nhật thứ ba trước mùa chay thánh. Vì bị ngăn trở không đến chủ sự buổi chầu mình Thánh Chúa cho cộng đoàn các bà Loreto được, nên cha Noyau, bề trên của học viện Loreto, đã xin cha Delors, ở giáo xứ Thánh Italy của thành Bordeaux, tới chủ sự thay cho ngài. Chính cha Delors kể lại sự việc lạ đã xảy ra hôm đó như sau. Vào lúc 4:30 chiều, tôi đặt mình Thánh Chúa vào mặt Nhật. Nhưng sau khi xông hương, tôi không còn nhận ra bánh thánh nữa. Thay vì hình bánh mà Chúa thường ẩn thân, tôi trông thấy chính Ngài ở giữa mặt nhật. Mặt nhật trở thành cái khung cho bức hình bán thân của Chúa. Không phải là bức vẽ, nhưng là người sống động. Mặt Chúa rất trắng và là gương mặt trẻ trung của một thanh niên chạc 30 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Ngài trùm một chiếc khăn phủ qua vai xuống trước ngực. Thỉnh thoảng, Ngài nghiêng đầu qua bên phải hoặc bên trái. Sự lạ làm tôi choáng váng. Sợ bị ảo ảnh và không tin vào mắt tôi, nên tôi ra hiệu cho cậu bé giúp chầu đang cầm bình hương là Jean de Greto đến gần. Tôi hỏi cậu bé có trông thấy gì lạ không? Cậu bé thưa là đã nhìn thấy phép lạ và vẫn còn đang tiếp tục nhìn thấy. Tôi bảo cậu bé đi báo cho mẹ bề trên, nhưng thay vì đi báo cho mẹ bề trên, cậu bé sợ quá nên đi nói với chị nữ tu coi phòng thánh. Chị cũng xúc động vì sự lạ chị được chiêm ngắm, nên quên báo cho mẹ bề trên. Tuy nhiên, lúc đó mẹ cũng được chiêm ngắm sự lạ. Phần tôi, sự lạ đã làm tôi bị xúc động rất mạnh. Tôi úp mặt xuống đất, nhưng mắt vẫn cứ ngước nhìn lên. Trước sự hiện diện của đấng cứu thế, tôi cảm thấy mình hèn hạ, nhưng vui mừng vì được Chúa thương ban cho ơn trọng, được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Phép lạ tiếp diễn khoảng 20 phút, suốt thời gian chầu thánh thể, hát các ca vịnh và thi ca. Đọc lời nguyện xong, tôi không biết mình đã bước lên bàn thờ làm sao. Nhưng tôi còn nhớ là tôi cầm mặt nhật trong tay và luôn chiêm ngưỡng đấng cứu thế đang hiện hiện trong tay tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm đó, các bà Loreto đã được lãnh nhận một phép lành đặc biệt. Phép lành đã diễm phúc cho ngôi nhà mới. Nhưng sau khi ban phép lành và đặt mặt nhật xuống trên bàn thờ, mở mặt nhật ra, tôi chỉ còn trông thấy bánh thánh mà Chúa đã ẩn mình trong đó. Tôi rời nhà nguyện với tâm hồn tràn đầy hạnh phúc sung sướng. Vừa ra khỏi nhà nguyện, các chị em trong nhà, cũng như những người giáo dân trong xứ đến vây quanh tôi và hỏi xem tôi có thấy sự lạ không. Tôi trả lời, anh chị em đã thấy đấng cứu thế. Đó là ơn phúc Ngài ban để chúng ta luôn nhớ rằng Ngài thực sự ở với chúng ta. Ngài xin mỗi người chúng ta yêu mến Ngài hơn trước và tập tành các nhân đức. Vì chính Ngài đã thương ban cho chúng ta ơn trọng đại đó. Trở về nhà, suốt đêm đó, tôi chỉ nghĩ về sự lạ đã được chiêm ngắm tận mắt. Ngày hôm sau, tôi tới giáo xứ Thánh Otali để gặp cha Noyo và thuật lại cho Ngài tất cả những gì tôi đã trông thấy. Tất cả những người hiện diện trong giờ chầu thánh thể hôm trước, các nữ tu cũng như các em hay người ngoài không có liên hệ với các hoạt động của dòng, cũng đều được chứng kiến phép lạ. Và họ đều báo cho Ngài biết. Cả cậu bé giúp chầu hôm đó cũng nói với Ngài về những gì mình đã nhìn thấy. Cậu bé kể lại. Khi cha Delors đặt mình thánh Chúa trên bàn thờ, con trông thấy chỗ đặt mình thánh Chúa trong mặt nhật sáng rực lên. Bánh thánh không còn nữa, nhưng thay vào đó, còn trông thấy một hình bán thân và một cái đầu ghé sát kính của mặt nhật. Con rất ngạc nhiên. Và khi cha Delors hỏi con có trông thấy gì lạ không? Con trả lời là có. Con biết đó là phép lạ, nên con run rẩy cả mình. Mẹ bề trên sau này cũng viết lại. Tôi nhận thấy bánh thánh đã được thay thế bằng chính Chúa Giêsu. Tôi chỉ trông thấy đầu và bán thân của Ngài. Ngài như bị đóng khung trong vòng tròn của mặt nhật. Nhưng thỉnh thoảng, Chúa lại nghiêng về phía tôi, và khi đó, gương mặt của Ngài như thể là ra khỏi vòng tròn bao quanh. Ngoài ra, tôi cũng đã trông thấy ánh sáng rực rỡ tứ phía. Và tôi nhận thấy chúng rơi xuống từng bó, rồi tan biến. Mẹ bề trên cũng sợ mình là nạn nhân của ảo ảnh, và mẹ đã viết thêm. Tôi vẫn trông thấy Chúa dưới nguyên một hình dạng như thế. Tôi chăm chú với sự hiện diện của Chúa, tới độ tôi không nhận thấy hiệu quả của sự lạ gây ra trên vị linh mục và những người khác. Cũng như không trông thấy sự dao động chung quanh khi người ta báo cho tôi biết những gì đã xảy ra. Tin sự kiện lạ xảy ra trong giờ chầu thánh thể đã được truyền miệng đi khắp nơi một cách nhanh chóng. Câu chuyện tới tai Đức cha Davio, Tổng giám mục giáo phận Bordeaux, và lập tức Ngài cho mở cuộc điều tra về sự việc. Linh mục Barre, cha chính giáo phận, chu toàn nhiệm vụ này rất tỉ mỉ. Dựa trên lời khai chứng của những người đã có mặt trong giờ chầu thánh thể hôm đó, ngày 15 tháng Giêng năm 1923, Đức Tổng giám mục Bordeaux đã công nhận tính cách xác thực của phép lạ xảy ra trong giờ chầu thánh thể tại Bordeaux. Ngài cũng cho phép các nữ tu mừng kỷ niệm biến cố này hàng năm và tổ chức chầu trọng thể suốt ngày. Từ ngày xảy ra phép lạ, dòng tiến triển một cách lạ thường. Cũng từ đó, lòng tôn sùng Chúa Giêsu thánh thể trở thành đường nét chính trong linh đạo của các nữ tu dòng thánh gia. Cho tới nay, mặt nhật phép lạ vẫn được các nữ tu giữ gìn cẩn trọng như báu vật trong tu viện.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dân khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, hoàng tử cho gọi vào điện vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa. Ông ta dẫn đến trước mặt hoàng tử hai con bạch mã đã được huấn luyện lâu năm để hoàng tử chọn. Bên ngoài, hai con ngựa trắng trông giống hệt nhau. Từ màu lông, tầm vóc, thân hình, khó mà có thể nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa ấy. Thế nhưng, ông lái buôn lại đòi hai giá tiền khác nhau. Con này gấp đôi giá tiền con kia. Hoàng tử liền gọi các quan cận thần đến và bảo, ta sẽ tặng cả hai con ngựa này cho người nào trong các ngươi có thể giải thích cho ta hay về sự khác biệt giữa hai con ngựa và lý do tại sao giá tiền mua con ngựa này lại gấp đôi con ngựa kia. Các quan cẩn thận, lần lượt đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ càng. Nhưng không một ai nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa, khiến cho con ngựa này đáng giá tiền gấp đôi con ngựa kia. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi hai lính hầu cận đến và bảo họ cưỡi lên lưng ngựa, với hy vọng là các quan cẩn thận sẽ nhận ra giá trị của mỗi con ngựa. Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân đua ngựa, nhưng vẫn không ai trong các quan cẩn thận đã nhận ra sự khác biệt giữa hai con ngựa. Sau cùng, hoàng tử phải lên tiếng giải thích cho họ. Chắc các người đã nhận ra rằng, trong khi con ngựa chạy quanh sân, con thứ nhất không để lại dấu vết gì đằng sau. Nó chạy cách nhẹ nhàng như bay. Trái lại, con ngựa thứ hai để lại đằng sau một lớp bụi bay ngập trời như đám mây mù. Chính vì lý do đó mà con ngựa thứ nhất có giá gấp đôi con ngựa thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống xã hội, nhiều khi xem ra người có lý là người biết hô to nói lớn. Người thành công trên đời là người được nổi tiếng, được lòng người, được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, người ta dễ coi thường và có ít người biết khám phá ra giá trị của những cái hay cái đẹp. Được gói kín trong thầm lặng, được ẩn giấu trong cái vỏ giản dị bên ngoài. Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn mỗi người hạt giống của tình liên đới và khát vọng yêu thương. Thế nhưng, tội lỗi đã như con sâu độc, ăn hại mầm sống đó, đã làm tổn thương hạt giống đó bằng mầm mống của kiêu căng, ích kỷ, của hận thù và lòng ham muốn danh vọng. Nó xúi dục ta tìm mọi khách, nhiều khi bằng những mánh lưới trơ trẽn, bị ổi, miễn sao được nổi lên, được hơn người và được qua mặt người khác. Không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng bởi những tham vọng điên rồ, ngang trái, đến nỗi trở nên nô lệ chính mình và không còn biết nhận ra giá trị chân thật của bản thân nữa. Chúng ta cũng thường nghe nói, không phải tất cả mọi thứ óng ánh đều là vàng cả. Nhưng chỉ người khôn ngoan mới biết nhận ra giá trị thật của vàng ròng hay vàng giả, mới biết cởi bỏ cái vỏ của những hào nhoáng bên ngoài để nhận ra giá trị thật bên trong. Là thầy dạy khôn ngoan, trong phúc âm, nhiều lần chúng ta đọc thấy những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu trước những cạm bẫy của sự dối trá và hào nhoáng khoe khoang bên ngoài. Ngài không quan tâm đến tiếng lẻng kẻng của những người giàu khoe khoang, bỏ nhiều tiền vào hòm khấn để được người ta khen ngợi. Nhưng Ngài đã chú ý tới hai đồng xu nhỏ của bà quả phụ nghèo hèn, kín đáo và âm thầm để rơi vào hòm tiền. Chúa Giêsu khuyên dạy dân chúng làm việc thiện cách kín đáo, đến nỗi tay trái cũng không biết tay phải làm việc tốt lành nào. Khi làm phúc bố thí, cũng đừng thổi kèn đánh trống cho mọi người biết. Khi ăn chay, cũng đừng làm bộ âu sầu nét mặt, nhưng hãy xức thuốc thơm trên đầu và tỏ vẻ hồn nhiên vui vẻ, để đừng ai biết mình ăn chay, ngoại trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Ngài thấu tỏ mọi sự bí nhiệm và nơi kín đáo. Cả khi cầu nguyện, cũng đừng chọn chỗ đứng nơi công cộng để được mọi người chú ý tới. Nhưng hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu tỏ vẻ hài lòng với những người hành động vì lòng yêu mến Chúa, chỉ để làm vui lòng Chúa, và mong đợi phần thưởng vĩnh cửu nhờ lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Trước khi làm bất cứ việc gì tốt lành, điều Chúa đòi hỏi nơi mỗi người là ý hướng ngay lành bên trong, và cách sống bên ngoài xứng hợp với ý hướng đó. Có như thế, việc làm của chúng ta mới thực sự trở nên chứng tá đức tin và tình thương của Chúa. Bởi vì trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu thương mà thôi. Một việc làm tuy nhỏ bé, nhưng nếu làm với ý ngay lành và vì lòng yêu mến Chúa, sẽ có giá trị gấp trăm nghìn lần những công việc vĩ đại, nhưng chỉ làm để khoe khoang tự mãn mà không có tình yêu Chúa, và quả là những công việc trống rỗng vô ích. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha rằng: Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì đã muốn tỏ cho kẻ hèn mọn về sự khôn ngoan nước trời. Xin Chúa giúp con đừng lo chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết xa tránh những sự kiêu căng thế trần. Xin dạy con biết luôn tìm kiếm những sự khiêm tốn và biết vun trồng tinh thần đơn sơ của trẻ nhỏ. Bởi vì ai không trở nên bé nhỏ sẽ không được vào nước trời. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio